Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện ra với Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, trong chương 6 sách Tông đồ Công vụ, Thánh sử Luca kể lại cuộc sát hại phó tế Stefano. Hồi đó có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Kilikia và Asia, đứng lên tranh luận với ông Stefano, nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Bây giờ họ mới xúi mấy người phao lên rằng, chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-xê và Thiên Chúa. Họ sách động dân chúng và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng, tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật, vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-xê đã truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cử tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào ông Stefano, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Trong diễn văn nói trước hội đồng Do Thái, Stefano kể lại lịch sử của dân Do Thái và chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô mà dưới lãnh đạo Do Thái đã dùng tay đế quốc Roma để giết đi là đấng cứu thế. Rồi ông của trách họ như sau: hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại thánh thần. Cha các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến. Còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói, kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu xin rằng, lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng, lạy Chúa xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi ông an nghỉ. Thánh sử Luca viết tiếp trong chương 8. Phần ông Saulo, ông tán thành việc giết ông Stefano. Hồi ấy hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các tông đồ ra, mọi người đều phải tản mát về các vùng quê miền Judea và Samaria. Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Stefano và khóc thương ông thảm thiết. Còn ông Saulo thì cứ phá hoại hội thánh. Ông đến từng nhà lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Trong chương 9, Thánh Luca kể lại cuộc hiện ra của Chúa Giêsu Kitô phục sinh với Saulo như sau. Ông Saulo vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp Thượng Tế, xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damascus, để nếu thấy những người theo đạo bất luận đàn ông hay đàn bà thì bắt trói giải về Jerusalem. Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Damascus, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông, Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói, thưa ngài, ngài là ai? Người đáp, ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ. Họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. Ông Saulo từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Damascus. Suốt 3 ngày ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn chẳng uống. Bây giờ ở Damascus có một môn đệ tên là Khanania. Trong một thị kiến Chúa phán với ông, Khanania, ông thưa, dạ lạy Chúa con đây. Chúa bảo ông, đứng lên, đi tới phố gọi là phố thẳng, đến nhà Giuđa tìm một người tên là Saulo, quê ở Tarso. Người ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Khanania đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được. Ông Khanania thưa, lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân Thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, Người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán với ông, cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Ông Khanania liền đi. Ông vào nhà đặt tay trên ông Saulo và nói, anh Saul, Chúa đã sai tôi đến đây, người là Đức Giêsu đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy thánh thần. Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Saulo và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại. Rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giêsu trong các hội đường, rằng người là con Thiên Chúa. Mọi người nghe ông giảng đều kinh ngạc và nói, ông này chẳng phải là người ở Jerusalem vẫn tiêu diệt những ai kêu cầu danh Giêsu sao? Chẳng phải ông đã đến đây với mục đích bắt trói họ giải về cho các thượng tế sao? Nhưng ông Saulo càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do Thái ở Damasco phải bẽ mặt khi minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Messiah. Sau một thời gian khá lâu, người Do Thái cùng nhau bàn kế giết ông Saulo, nhưng ông biết được âm mưu của họ. Thậm chí người ta canh giữ các cửa thành ngày đêm để giết ông, nhưng ban đêm các môn đệ ông đã đưa ông qua tường thành bằng cách đặt ông ngồi trong một cái thúng, rồi dòng dây thả xuống. Khi tới Jerusalem, ông Saulo tìm cách nhập đoàn với các môn đệ, nhưng mọi người vẫn còn sợ ông vì họ không tin ông là một môn đệ. Ông Barnaba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Saulo đến gặp các tông đồ và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giêsu tại Damasco thế nào. Từ đó ông Saulo cùng với các tông đồ đi lại hoạt động tại Jerusalem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa, ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, nhưng họ tìm cách giết ông. Các anh em biết thế liền dẫn ông xuống Caesarea và tiễn ông lên đường về Tarso. Chương 22 kể lại biến cố Saulo rao giảng tại Jerusalem và kể lại cuộc gặp gỡ đổi đời của mình với Chúa Kitô phục sinh như sau. Thưa quý vị là những bậc cha anh, xin nghe những lời biện bạch tôi nói với quý vị bây giờ đây. Khi nghe thấy ông nói với họ bằng tiếng Hebrew, họ càng yên lặng hơn. Ông nói tiếp, tôi là người Do Thái sinh ở Tarso miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này dưới chân ông Gamaliel. Tôi đã được giáo dục để giữ luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã bắt bớ đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Damasco, và tôi đi để bắt trói những người ở đó giải về Jerusalem trừng trị. Đang khi tôi đi đường và đến gần Damasco, thì vào khoảng trưa bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi, Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Tôi đáp, thưa ngài, ngài là ai? Người nói với tôi, ta là Giêsu Nazareth mà ngươi đang bắt bớ. Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng đấng đang nói với tôi. Tôi nói, lạy Chúa con phải làm gì? Chúa bảo tôi, hãy đứng dậy đi vào Damasco, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm. Vì ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Damasco. Ở đó có ông Khanania, một người sùng đạo, sống theo lề luật và được mọi người Do Thái ở Damasco chứng nhận là tốt. Ông đến đứng bên tôi và nói, anh Saul, anh thấy lại đi. Ngay lúc đó tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói, Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của người, được thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh người. Khi trở về Jerusalem, đang lúc tôi cầu nguyện trong đền thờ, thì tôi xuất thần và thấy Chúa bảo tôi, mau lên, hãy rời khỏi Jerusalem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời anh làm chứng về thầy đâu. Tôi thưa, lạy Chúa, chính họ biết rõ con đây đã đến từng hội đường, bắt giam và đánh đòn những kẻ tin Chúa. Khi người ta đổ máu ông Stefano, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt. Con tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy. Chúa bảo tôi, hãy đi vì thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa. Chương 22 sách Công vụ thuật lại cuộc biện hộ của Phaolô trước vua Agrippa và hoàng hậu Berenice. Phaolô đã lập lại câu chuyện đời ông từ khi còn niên thiếu cho tới khi trở thành người bách hại các Kitô hữu và bị Đức Giêsu Kitô đánh mù mắt trên đường đến thành Damasco như thế nào. Và ông tâu với vua, từ đó kính thưa Đức vua Agrippa, tôi đã không cưỡng lại thị kiến bởi trời, trái lại tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Damasco, rồi cho những người ở Jerusalem và trong khắp miền Judea, sau đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. Chính vì thế người Do Thái đã bắt tôi khi tôi đang ở trong đền thờ và tìm cách giết tôi. Được Thiên Chúa phù hộ cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục làm chứng trước mặt kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Tôi không nói gì khác ngoài những điều các ngôn sứ và ông Mô-xê đã báo trước sẽ xảy ra. Đó là Đấng Kitô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết để loan báo ánh sáng cho dân Do Thái cũng như cho dân ngoại. Bây giờ nhà vua ông Tổng Trấn, bà Berenice và cử tọa đứng dậy. Khi ra về họ nói với nhau, người này không làm chi đáng chết hay đáng bị tù. Vua Agrippa nói với ông Festo, đáng lẽ người này có thể được thả ra nếu đã chẳng kháng cáo lên hoàng đế Caesar.